This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Thường thì trong cái mùa dịch cũng như là sau cái mùa dịch thì Hoàng Tính thường gửi đến cho quý vị cái bản tin COVID vào ngày hôm nay thì phải gọi là các báo này nọ hoặc là những cái trang thông tin của phía Việt Nam cũng ít khi nào họ gửi ra những cái thông báo đó lắm thưa quý vị. Có thể tại vì cái tình hình cái thứ nhất là con dịch nó có thể nó xuống không thưa quý vị, hoặc là họ muốn không đăng nhiều để ảnh hưởng đến vấn đề du lịch của họ hay sao, để họ phải thúc đẩy kinh tế nữa chứ. Cho nên thay thế vào đó những cái bản tin cũng liên quan đến COVID sẽ thay thế cho cái bản tin đầu thường xuyên là về những cái con số của COVID nha thưa quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Tin ở Sài Gòn thưa quý vị, phụ huynh lo lắng bởi vì con của mình bị tiêm vaccine COVID-19 hết hạn thưa quý vị. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong 2 ngày trước ngày 20 tháng 5 2022 cũng đã loan tin là nhiều học sinh ở Sài Gòn vừa bị tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cái mũi 2 bằng lô vaccine đã hết hạn, khiến cho một số phụ huynh phải gọi là rất là lo lắng. Thưa quý vị, một phụ huynh ở phường 12 của quận Tân Bình có con đang học lớp 6 đã cho biết rằng là bà đã đưa con đến một cái điểm tiêm của trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám để mà tiêm cái mũi thứ 2 vaccine phòng COVID-19. Thì sau khi mà con tiêm xong thì cái vị phụ huynh này mới hỏi nhân viên y tế về cái thời hạn, cái thời gian mà sử dụng vaccine, thì được biết vaccine này đã hết hạn nhưng mà Bộ Y tế Cộng sản đã tự gia hạn thêm cho lô vaccine này đó thưa quý vị. Bà Nguyễn Thanh Trang, bà này giữ chức là giám đốc của công tâm của trung tâm y tế quận Tân Bình cho biết là cái lô vaccine phòng COVID-19 mà thành phố vừa dùng tiêm cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi có thời hạn đến ngày 17 tháng 5 năm 2022, nhưng mà Bộ Y tế đã tự gia hạn sử dụng thêm 2 tháng nữa, tức là đến ngày 17 tháng 7, thưa quý vị. Bà Trang giải thích là vaccine COVID-19 là một cái loại vaccine mới, thời hạn sử dụng ban đầu được nhà sản xuất cấp rất là ngắn hạn, nhưng mà khi về đến Việt Nam thì các cơ quan chuyên môn y tế theo dõi đánh giá và tự cho phép gia hạn thêm cái thời gian sử dụng. Ở ngoài cái lô vaccine trên thì trước đó vào ngày 3 tháng 3, của năm 2022 thì cái lô vaccine phòng cái COVID-19 của Moderna cũng được Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam gia hạn từ 7 tháng lên đến 9 tháng để mà tiêm cho người dân. Trước đó thì ngày 30 tháng 9 của năm ngoái, năm 2021 thì Hội đồng Tư vấn cấp số ghi danh lưu hành thuốc của Việt Nam đã được Bộ Y tế cho phép kéo dài cái thời gian sử dụng đối với vaccine của Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng đó thưa quý vị. Với những cái bản tin mà nói về cái COVID, liên hệ đến COVID thì quý vị sẽ biết được cái tình hình COVID như thế nào, những con số ha thưa quý vị ha. Dịch COVID chưa dứt thì Sài Gòn đang báo động một cái dịch mới nữa, là dịch sốt xuất huyết thưa quý vị. Sau COVID-19 thì Sài Gòn ghi nhận cái số lượng lớn người nhiễm các bệnh truyền nhiễm khác đang gia tăng, trong đó đáng lo ngại nhất đó là sốt xuất huyết tay chân miệng. Cái dịch sốt xuất huyết tại thành phố đang rất là đáng báo động. Trên đập tờ báo VN Express đã dẫn lời ông Nguyễn Hồng Tâm, ông này giữ chức là phó giám đốc của phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật ở Sài Gòn, gọi tắt là HCDC, nhận định tại cái cuộc họp báo về cái công tác phòng chống cái dịch COVID-19 cũng như là để phục hồi kinh tế ở Sài Gòn vào chiều của cái ngày 19 tháng 5 vừa qua. Theo đó thì chỉ trong gần 5 tháng qua thì Sài Gòn cũng đã ghi nhận cái số ca sốt xuất huyết nặng đã tăng tới 500% và cái số ca nhiễm tăng hơn 23% so với cùng kỳ của năm ngoái đó. Từ cái việc cụ thể thì hiện thì thành phố đã ghi nhận 8.248 ca sốt xuất huyết, trong đó có 175 ca nặng, 6 ca thì tử vong. Trong khi cùng kỳ của năm ngoái thì số ca tử vong chỉ có 2 trường hợp và cả năm thì chỉ có 9 ca tử vong thôi. Đây không phải là cái lần đầu tiên, bởi vì trong một tháng vừa qua thành phố này cũng đã cảnh báo về cái dịch sốt xuất huyết diễn biến rất là phức tạp. Từ cuối tháng 4 vừa qua thì HCDC cũng đã cảnh báo sốt xuất huyết vào mùa và nguy cơ bùng phát theo sau COVID-19 với cái số ca nhiễm ghi nhận là 4.500, trong đó có 109 ca gọi là nặng và 2 ca thì tử vong. Điều này thật ra thật là đáng đo lo ngại, bởi vì so với cái thời điểm của năm 2009, cái năm mà sốt xuất huyết nó bùng phát thành dịch ở Việt Nam với hơn 20.000 ca, nhưng mà cái số bệnh nhân nặng thì cũng chỉ có khoảng cỡ độ 38 trường hợp thôi. Ông Tâm cho biết thêm là bên cạnh cái dịch sốt xuất huyết thì cái dịch tay chân miệng tại thành phố hiện nay cũng đã giảm hơn 74% so với cùng kỳ của năm ngoái, với 2.370 ca chưa ghi nhận tử vong. Tuy nhiên người dân vẫn cần phải cảnh giác cao độ, nhất là trẻ em, bởi vì bệnh này lây truyền từ người sang người qua đường tiêu hóa, phân, bóng nước nổi trên da. Ngoài Sài Gòn thì hồi cuối tháng 4 vừa qua thì Bộ Y tế Cộng sản cũng đã cảnh báo cái số ca nhiễm sốt xuất huyết có thể tăng trong thời gian tới do bắt đầu vào cái mùa dịch. Ở Bình Dương thì có hơn 2.200 ca sốt xuất huyết kể từ đầu của năm nay 2022, trong đó thì 5 trường hợp đã tử vong. Tại Đồng Nai thì số ca nhiễm là 524, tăng hơn 150 ca so với tháng 3. Các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ cũng ghi nhận là số ca tăng cao, chẳng hạn như thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trong 4 tháng đầu năm 2022 đã có gần 200 ca, tăng gần 3 lần cùng kỳ của năm ngoái, thưa quý vị. Liên quan đến cái COVID-19 thì thưa quý vị, Bộ trưởng Y tế cũng như là Chủ tịch Hà Nội đã bị đề nghị là kỷ luật. Vì sao vậy? Dính đến cái kích test Việt Á, thưa quý vị. Đó. Tính Hà Nội cho hay vào chiều của ngày 18 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Long là Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng sản cùng với lại Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế của nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Chu Ngọc Anh, ông Chu Ngọc Anh này giữ chức là Chủ tịch của thành phố Hà Nội cũng như là Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 do có cái hành vi liên quan đến cái vụ kit test Việt Á. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cho hay, cùng ngày thì sai phạm cũng như là trách nhiệm của nhiều lãnh đạo trong cái vụ kit test Việt Á được Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cộng sản Việt Nam xem xét kết luận tại cái kỳ họp thứ 15 của Ủy ban này diễn ra vào hôm 16 và 17 tháng 5 vừa qua. Tại Bộ Y tế thì ngoài ông Nguyễn Thanh Long thì các ông Nguyễn Minh Tuấn, ông cựu vụ trưởng trang thiết bị và công trình y tế, ông Nguyễn Nam Liên, ông cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ khỏi cái đảng đó rồi. Hai ông Nguyễn Trường Sơn là ông Thứ trưởng Y tế và ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thì bị kỷ luật cảnh cáo. Riêng hai ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Y tế, Nguyễn Mạnh Cường, Chánh thanh tra Bộ Y tế thì chỉ bị khiển trách. Tại Bộ Khoa học và Công nghệ thì các ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học, ông Nguyễn Thiện Thành, cựu giám đốc văn phòng của các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, ông Lê Bách Quang, ông chủ tịch của các hội đồng tư vấn, hội đồng nghiệm thu, đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm, phát hiện COVID-19 bị kỷ luật cảnh báo. Cái ông Lê Bách Quang này, ông giữ một cái chức mà mình đọc cũng hơi dài nghe thưa quý vị. Lê Bách Quang, chủ tịch các hội đồng tư vấn, hội đồng nghiệm thu, đề tài khoa học, nghiên cứu, chế tạo, bộ sinh phẩm xét nghiệm, phát hiện COVID-19. cái chủ tịch của hội đồng này cũng hơi dài thưa quý vị, thì chỉ bị kỷ luật cảnh báo thôi. Ngoài ra thì ông Trịnh Thanh Hùng, ông phó vụ trưởng của cái vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bị khai trừ đảng. Ông Nguyễn Đình Hậu, vụ trưởng khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bị khiển trách. Trước đó thì thưa quý vị, tại cái kỳ họp thứ 13 vào hồi tháng 3 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong cái việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá nghiệm thu, chuyển giao quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán, tức là thanh toán quyết toán, tôi kêu là thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học, nghiên cứu, chế tạo cái bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y. Trong truyền thông xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, công ty cổ phần công nghệ Việt Á cũng như là một số cá nhân. Đó. Tương tự thì, thưa quý vị, Ban Cán sự Đảng lãnh đạo Bộ Y tế Cộng sản cũng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, buông lỏng chỉ đạo, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra để một số những cái lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong cái việc là đánh giá chuyên môn, đánh giá kiểm tra, giám sát, cấp phép, cấp số, ghi danh lưu hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Với sai phạm của cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra trách nhiệm của các ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long, ông Phạm Công Tạc, ông Nguyễn Trường Sơn và một số những lãnh đạo cán bộ khoa học và Bộ Y tế của Cộng sản Việt Nam. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Khoa học và Bộ Y tế đến mức mà phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là như vậy. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận thì như vậy, nhưng mà quý vị có thấy vì nói gì về cái chết của hơn 20.000, hơn biết bao nhiêu ngàn người Việt Nam đã chết trong cái đợt dịch vừa qua, không có nhắc đến cái chữ dân, thưa quý vị. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội thôi, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, của Bộ Khoa học và Bộ Y tế đến mức mà phải xem xét xử lý kỷ luật. Ôi, biết bao nhiêu người chết, người mất đi đi. Cuối cùng xem xét xử lý kỷ luật thôi, thưa quý vị. Đọc xong tin này mà tính buồn thì thôi luôn, thưa quý vị. Nguyên một năm, mới có năm không biết bao nhiêu ông đi vô rồi. Dịch bệnh thì mà kéo dài, không biết là bao nhiêu ông đi, không biết là ai lãnh đạo cái Đảng này nữa, thưa quý vị. Cũng mong là mọi ông đi xuống hết trơn đi. Nhân dân của mình tự quyết tốt hơn hết, thưa quý vị. Một quan tin tiếp theo cũng liên quan đến cái vấn đề này, cũng liên quan đến vấn đề này là ông Trương Quốc Cường, ông cựu thứ trưởng của Bộ Y tế, buôn thuốc giả chỉ bị có 4 năm tù thôi, thưa quý vị. Cũng liên quan đến, liên quan không, thưa quý vị. Chiều ngày 19 tháng 5 vừa qua, sau 8 ngày xét xử và nghị án ở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, đã đưa ra phán quyết với bị cáo Trương Quốc Cường, ông này giữ chức là cựu thứ trưởng của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam, và 13 bị cáo trong cái vụ án buôn thuốc giả liên quan đến công ty VN Pharma, tức là Pharmacist, thưa quý vị. Đó. Đó. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ trong nước, thì với cáo buộc để 6 trên 7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 đặc trị cho bệnh ung thư được nhập cảng tiêu thụ tại Việt Nam gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng mà vào gần giờ tuyên án thì Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội bất ngờ đưa ra một mức án đề nghị mới cho bị cáo Cường với lý do xét thái độ thành khẩn, giảm 3 năm so với án đề nghị trước đó. Vui quá quý vị ơi, đọc chưa hết tin mà nghe thấy mắc cười quá trời, mắc cười. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội bất ngờ đưa ra cái mức án đề nghị mới cho bị cáo Cường với lý do xét thái độ thành khẩn. Không biết thành khẩn là gì, thành khẩn đút lót hay hoặc là thành khẩn gì, hay hoặc là khai thêm, hay hoặc là chạy án gì đó, đây giảm 3 năm. Tiếp bản tin, theo đó thì tòa chỉ tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Cường 61 tuổi 4 năm tù về cái tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời cấm đảm nhiệm các chức vụ hành nghề liên quan y dược trong vòng 3 năm sau 3 năm được. Sau khi chấp hành sau bản án, thưa quý vị ha. Cấm nha, cấm đảm nhiệm các chức vụ hành nghề liên quan đến y dược trong vòng 3 năm. Tất nhiên, người ta nói là sau 3 năm được làm. Cùng tội danh trên thì hai bị cáo Nguyễn Việt Hùng 66 tuổi, cựu cục phó của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam lãnh 3 năm tù. Lê Đình Thanh, cựu cán bộ hải quan ở Sài Gòn thì lãnh 2 năm tù. Hai bị cáo Phạm Hồng Châu, cựu trưởng phòng đăng ký thuốc của Cục Quản lý Dược cũng như là Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức là cựu phó phòng trên cùng chung mức án 4 năm tù về cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Về phía công ty VN Pharma thì bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu chủ tịch của Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty Việt Nam Pharma, lãnh 18 năm tù về cái tội gọi là buôn bán hàng giả và là thuốc chữa bệnh, cộng với lại cái bản án trước đó 17 năm tù, tổng cộng là hơn 30 năm tù. Trên tờ báo VN Express cho biết thêm là 12 bị cáo còn lại đã lãnh từ 2 đến 20 năm tù về một trong ba cái tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng buôn bán hàng giả là cái thuốc chữa bệnh hay hoặc là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Và theo cáo trạng tại cái vụ án này thì tổng lượng cái thuốc mà nhập cảng lên đến 838.100 hộp, trị giá là hơn 1 triệu 2. Cái này 1 triệu 2 đồng hồ hoặc là đồng Mỹ Kim này không nói, thưa quý vị, chắc 1 triệu 2 Mỹ Kim quá, thưa quý vị. Xong, được nâng khống lên thành 2 triệu rưỡi. Cái số thuốc giả đã được công ty VN Pharma bán cho các doanh nghiệp, các bệnh viện, các nhà thuốc hơn 600.000 hộp, thu lợi bất chính 31 tỷ rưỡi đồng. À, đồng hồ, nè, 31 tỷ rưỡi đồng hồ là tương đương khoảng 1.36 triệu, thưa quý vị. Đó. Hội đồng xét xử đánh giá cái vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hàng hóa bị buôn bán về Việt Nam dùng chữa bệnh cho người thuộc nhiều chủng loại, đa phần là cái thuốc kháng sinh điều trị nhiễm trùng nặng. Đây là cái mặt hàng đặc biệt do nhà nước độc quyền quản lý. Trong vụ án này, các bị cáo có một cái sự gọi là cấu kết chặt chẽ, một cái hành vi gây dư luận bất bình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách chăm sóc sức khỏe của nhà nước với nhân dân, làm giảm uy tín của ngành y tế. Hội đồng xét xử đã nhận xét như vậy. Và để xoa dịu công luận bàn tán về cái việc mà giới hữu trách đã bỏ lọt tội phạm, thì tòa cho biết là có nhiều cá nhân liên quan trong cái vụ án này nhưng mà chưa được khởi tố. Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục kiến nghị điều tra. Do đó, cái việc mà tòa không đề cập đến những người này không phải là thiếu sót, cũng không phải là bỏ lọt tội phạm đâu. Chúng ta hãy chờ xem trong thời gian tới sẽ như thế nào, thưa quý vị. Liên quan đến cái vấn đề này mà tính thấy nó có một cái bất cập là như thế này, thì cái bị 4 năm tù thôi. Buôn bán thuốc giả chỉ bị 4 năm tù thôi nhé, thưa quý vị, cho một cái ông mà được gọi là cái ông thứ trưởng của cái Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam, trong khi đó một người dân bắt con dịch, lỡ mà bắt con dịch, tức là ăn trộm dịch, thưa quý vị, bao nhiêu năm tù? 7 năm tù, thưa quý vị. Quý vị nghĩ sao về một người dân và một người quan chức Cộng sản Việt Nam vậy? Câu hỏi dành cho quý vị, câu trả lời dành cho quý vị luôn, thưa quý vị. Đúng là Việt Nam thiên hạ sự, có những cái bản tin mà hành tính đọc xong biết cười, đọc xong chỉ biết buồn. Chứ không phải là đọc xong mình thanh thản, thưa quý vị. Hà Nội chi gần 1 tỷ, này cũng không biết là tỷ gì đây nữa đây, tỷ đồng hồ, tỷ Mỹ Kim không biết nha. Này, nghe thử bản tin thì coi. Hà Nội chi gần 1 tỷ cho cái đường. Đường này được nhìn được từ trạm vũ trụ quốc tế. Nghe thử quý vị. Xây con đường phải nhìn được từ trạm vũ trụ quốc tế, nhìn xuống và thấy. Dường như tâm lý nhược tiểu khiến cho giới chức Cộng sản Việt Nam luôn mong muốn Việt Nam phải có một cái công trình xây dựng nào đó bằng Mỹ hay hoặc là hơn Mỹ mới được, và có quy mô to lớn đủ để nhìn thấy được từ trạm vũ trụ quốc tế. Ví dụ mới nhất đó là một cái dự án làm cái đường là đường Vành Đai 4 đi qua Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh. Báo Việt Nam Net hôm 20 tháng 5 đã dẫn một phát ngôn của ông Nguyễn Tiến Minh, ông này giữ chức là bí thư huyện ủy Thường Tín, thì nói rằng là cây cầu cảng của đường Vành Đai 4 đi qua 3 tỉnh, trong đó có Hà Nội là 58 cây số 2, với mặt cắt là 120 mét. Cái phần cầu cảng có tổng chiều dài khoảng 72 km, từ trạm vũ trụ quốc tế cũng sẽ được nhìn thấy. Kết cấu của cái cầu cần tạo một cái điểm nhấn cho cái việc phát triển du lịch, như là cái cây cầu Kim Môn của Mỹ, một năm đón hàng chục triệu du khách đến viếng thăm. Ông Minh cũng nói thêm như vậy đó. Tuy vậy, cả ông Minh lẫn báo Việt Nam Net đều không giải thích vì sao mà du khách quốc tế phải đến Hà Nội chỉ để chiêm ngưỡng cái con đường nhìn thấy được từ trạm vũ trụ quốc tế vậy. Cùng thời điểm, trên tờ báo VN Express đã cho hay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị chi gần 23.000 tỷ đồng hồ, tương đương là 992 triệu tư Mỹ Kim, từ tiền thuế của người dân để mà làm đường Vành Đai 4 đoạn đi qua Hà Nội, dự kiến thi công trong giai đoạn 2022-2026. Đáng lưu ý là cái con số này mới chỉ là một cái dự chi. Trên thực tế thì hầu hết các công trình xây dựng từ cái tiền thuế dân đều có chung một cái tình trạng đội vốn gấp rưỡi hoặc là gấp đôi, gấp ba so với kế hoạch ban đầu, cũng như là không bảo đảm tiến độ thi công. Do vậy mà Ủy ban Nhân dân cũng đã trù liệu cái phần vốn dự trù tăng thêm sẽ bảo đảm bố trí từ cái nguồn ngân sách thành phố. Ngoài ra, dù chi gần khoảng 1 tỷ nhưng mà cái đường Vành Đai 4 sẽ chỉ có 4 làn xe cao tốc cho cả hai chiều, giới hạn tốc độ 80 km/h. Bên dưới của bản tin VN Express thì bạn đọc Hùng Hồ 30793 đã để lại bình luận như sau: làm đường giờ tuy tốn tiền nhưng mà gắn làm 6 làn thì mới được, chứ giờ mà làm 2 làn mỗi bên không có nổi đâu. Một làn xe công cộng ưu tiên, 2 làn xe cho kinh doanh và sở hữu xe sở hữu nên được đánh thuế nhiều hơn xe làm kinh doanh, khuyến khích xe công cộng và kinh doanh không sở hữu xe hơi nha, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hòa Tính xin được kể đến cho quý vị cũng vui. Hậu Giang buộc cán bộ ra công viên xem đá banh để cổ võ SEA Games. Mà không hiểu sao ngày hôm nay nghe tin không tiếng mất cười quá thưa quý vị. Tính ra Hậu Giang cho hay là cán bộ công chức các sở ban ngành của tỉnh Hậu Giang và thành phố Vị Thanh được lệnh là phải ra công viên Sà No để mà xem truyền hình trực tiếp hai trận chung kết đá banh giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào cái đêm vừa qua 21 tháng 5 và chung kết nam U23 Việt Nam và Thái Lan trong đêm nay nè, trong cái ngày hôm nay thưa quý vị đang đá đó. Hiệp 1 hai bên đang về 0-0 thưa quý vị. Tính đến giờ phút mà Hòa Tính đọc nè. Không biết là có được lên chút nào chưa thì Hòa Tính chưa biết thưa quý vị ha. Thấy hình như chưa? Hình như chưa thưa quý vị. Hòa Tính đang vội liếc qua thì chưa có tỷ số nào nữa, mới là Huệ 0-0 thôi. Thì thưa quý vị, theo hình chụp công văn được báo Người Lao Động đăng tải thì mỗi đơn vị phải cử ít nhất là 10 người tham gia cho các hoạt động này. Cái việc gọi là cử cán bộ được giải thích là nhằm tạo không khí phấn khởi, hào hứng, góp phần cổ vũ động viên tinh thần thể thao với các vận động viên trong môn bóng đá Việt Nam nam nữ tại SEA Games 31. Công ty ấy không phải công văn có đóng dấu và chữ ký của ông Đồng Hoàng Dũng. Ông này giữ chức là Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân của tỉnh Hậu Giang. Thì cái việc này mà ông Dũng được báo Người Lao Động dẫn lời, ông nói là cái việc này là quy động chứ không phải có bắt buộc ngang. Nhưng mà một vài cơ quan thì cho rằng là nhạy cảm cho nên chúng tôi đã thu hồi cái công văn rồi. Thực tế thì tối nay và tối mai lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn có mặt tại công viên Sà No để cùng người dân cổ vũ cho hai trận chung kết đá banh đá tuốt tận ngoài Bắc thưa quý vị. Mà cái này tuốt tận trong Nam. Liên quan đến vụ này thì báo Tuổi Trẻ cho biết là ông Đồng Văn Thanh, ông chủ tịch tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo thu hồi công văn nêu trên. Và thu hồi chưa kịp thì chúng tôi cũng đã có được cái công văn này rồi. Ông Thanh cũng đã giải thích là văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang phát đi công văn là do đã hiểu nhầm cái ý kiến của ông. Thưa quý vị, trên mạng xã hội đã dấy lên cái ý kiến cho rằng là công văn của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tái hiện cái truyện ngắn Tinh Thần Thể Dục của nhà văn Nguyễn Công Hoan được in báo lần đầu vào năm 1939. Tác phẩm này được dạy trong trường học và được cho là có một cái nội dung phê phán cái thói giả dối chính sách lừa bịp mị dân của bọn cầm quyền và thực dân phong kiến. Đoạn đầu của tác phẩm nêu trên viết: ai có mặt tại sân vận động phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh và phải vỗ tay luôn luôn bởi vì hôm ấy có nhiều quan khách. Làng Ngũ Vọng lại có 5 cái lá cờ sẵn sàng từ 10 giờ sáng. Cái việc này tuy là việc thể dục nhưng các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cửu ba chấm. Vâng, thưa quý vị. Đó là một bản tin mà mình thấy mất cười quá. Thực ra gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay của cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và đến đây với các bản tin này thì Hòa Tính xin được kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự để theo dõi vào mỗi ngày Chủ Nhật. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.